Thưa quý vị, trong khi Quốc hội Việt Nam hoãn thông qua TPP cho đến sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, thì một nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng Hòa tuyên bố hiệp định thương mại này sẽ bị đóng băng cho đến khi Tổng thống mới làm nó sống lại. Tổng thống Barack Obama đang làm hết sức mình để Quốc hội phê chuẩn hiệp định thương mại đối tác với 11 nước thành viên ở châu Á-Thái Bình Dương, một nỗ lực mà Mỹ đã theo đuổi hơn 5 năm qua, nhưng cả hai ứng cử viên đang tranh chức Tổng thống đều đã lên tiếng không ủng hộ TPP. Nhà lãnh đạo khối đa số trong Thượng viện Mỹ, ông Mitch McConnell hôm 29 tháng 9 đã khẳng định thêm về hồi chuông báo tử cho TPP tại Mỹ. Ông McConnell nói tại một cuộc họp báo ở Washington rằng nếu chúng ta có một cuộc thảo luận khác về hiệp định thương mại, thì nó sẽ phải được dẫn dắt bởi một tổng thống tiếp theo dù đó là ai đi nữa. Tờ Bưu điện Washington dẫn lời ông McConnell nói rằng tổng thống sẽ là người đóng vai trò lớn trong việc thương thuyết các hiệp định thương mại. Theo nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore, hiệp định gói gọn 40% lượng GDP toàn cầu này đang phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ.
Cơ hội lớn nhất bây giờ nếu TPP được thông qua để phụ thuộc vào ông Obama trong kỳ lame duck session sắp tới. Đó. Tại vì chúng ta biết là hai ứng cử viên tổng thống đều tỏ ý phản đối. Ông Trump thì thẳng thừng phản đối, còn bà Hillary thì nói rằng là có thể phải đàm phán lại một số điều khoản vân vân. Thì cơ bản các thành viên đều không có hứng thú với chuyện đàm phán lại, và nếu mà nói đàm phán lại coi như là nó cũng chết.
Tổng thống Obama sau khi trở về từ chuyến công du châu Á cuối cùng với trọng tâm là quảng bá cho TPP đã nỗ lực rất lớn để tìm cách thuyết phục Quốc hội tổ chức biểu quyết hiệp định thương mại này tại một kỳ họp sau cuộc bầu cử tháng 11 và trước khi Tổng thống mới chính thức lên nắm quyền. Ông McConnell trước đó đã phủ quyết một cuộc đầu phiếu cho TPP tại Quốc hội trong thời gian vịt què, tức cuối nhiệm kỳ của ông Obama khi người kế nhiệm đã được chọn. Và hôm 29 tháng 9, dân biểu Đảng Cộng Hòa của tiểu bang Kentucky đã tái khẳng định điều này với báo giới. Ông Obama gọi TPP là hiệp định thương mại khu vực lớn nhất và là trọng tâm trong chiến lược xoay trục về khu vực đang phát triển nhanh nhất thế giới. Chính phủ của Tổng thống Obama đang dùng chiến lược hướng về châu Á để khống chế sự trỗi dậy của Trung Quốc và chính sách bành trướng của quốc gia cộng sản này trên Biển Đông. Nhưng vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã quyết định hoãn thông qua TPP tại phiên họp thường niên trong tháng này tại Hà Nội như dự kiến. Một trong những nguyên nhân của sự trì hoãn này, theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Kim Ngân, tuyên bố tháng trước là chờ kết quả bầu cử Tổng thống ở Mỹ. Đây là lần thứ hai Việt Nam hoãn phê chuẩn Hiệp định Thương mại đa phương được coi là lớn nhất thế kỷ 21. Theo nhà nghiên cứu về quan hệ quốc tế Lê Hồng Hiệp, nguyên nhân chính đằng sau đó là sự không chắc chắn về tương lai của TPP mà Việt Nam lại không muốn đi tiên phong và có thể làm vật lòng Trung Quốc.
Ai cũng không muốn là gọi là cầm đèn chạy trước ô tô. Việt Nam thì cũng vậy. Cũng biệt là trong bối cảnh mà chưa nước nào mà chính thức phê chuẩn TPP mà Việt Nam làm đầu tiên, thì nó cũng tạo ra một cái hiệu ứng mà Việt Nam có lẽ là cũng hơi ngại. Đấy là có thể làm Trung Quốc khó chịu. Tại vì Trung Quốc thì cũng lâu nay là coi nó là một cái công cụ của Mỹ để mà kiềm chế Trung Quốc.
Ông Hiệp nhận định với VOA Việt ngữ rằng nếu TPP thất bại, lợi ích của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.
Có nhiều báo cáo đã xác định Việt Nam là nước được hưởng lợi lớn nhất, thì bây giờ nó mất thì có thể nói ngược lại đấy là Việt Nam sẽ là nước bị tổn thất nhiều nhất. Thì ngoài cái việc là mở rộng thị trường rồi thu hút đầu tư nước ngoài thì cũng có thể ảnh hưởng tới một số cái chương trình cải cách trong nước.
Theo ước tính, TPP có thể giúp GDP của Việt Nam tăng thêm 11% và lượng xuất khẩu thêm 28% trong vòng một thập kỷ tới. Với 12 thành viên tham gia TPP, hiệp định này gói trọn trong đó 1/3 thương mại toàn cầu. Nhưng nhiều người dân Mỹ đang lo ngại TPP và các hiệp định thương mại tự do nói chung sẽ làm mất đi cơ hội việc làm của người lao động trong nước.
Nhưng đối với Mỹ, TPP chính là một cuộc chơi chính trị. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng đã ra sức thúc đẩy cho TPP, trong khi ông nói trong một bài phát biểu hôm 28 tháng 9 rằng nếu không phê chuẩn được TPP sẽ có những hậu quả nghiêm trọng cho chính sách đối ngoại của Mỹ. Cũng theo tờ Bưu điện Washington, Ngoại trưởng Kerry nói chúng ta không thể rút ra khỏi TPP mà vẫn được xem là một người chơi chính trong khu vực Thái Bình Dương và một thế lực không thể bàn cãi về hòa bình và thịnh vượng trên toàn cầu.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Bộ Công an ra thông báo về Việt Tân. Bộ Công an Việt Nam vừa ra thông báo về tổ chức Việt Tân, gọi đây là một tổ chức đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố. Sau khi tóm tắt sơ lược về lịch sử của Việt Tân, thông báo của Bộ Công an nói, Việt Tân đã tổ chức tuyển mộ, huấn luyện cho thành viên cách thức sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại, bắt cóc, thủ tiêu con tin, tiến hành các chiến dịch đông tiến, đưa các toán vũ trang xâm nhập vào Việt Nam để lập mật cứ, tiến hành hoạt động bạo loạn, khủng bố, nhưng đã bị phía Việt Nam ngăn chặn, vô hiệu hóa. Thông báo cũng cáo buộc Việt Tân đã thành lập đội sát thủ K9, chuyên tiến hành khủng bố, thủ tiêu các nhà báo gốc Việt tại Mỹ. Ngoài ra, thông báo của Bộ Công an còn cảnh báo, người nào có hành vi tham gia tuyên truyền, lôi kéo xúi dục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của Việt Tân, tham gia các khóa đào tạo huấn luyện do Việt Tân tổ chức, hoạt động theo sự chỉ đạo của Việt Tân, sẽ bị cho là đồng phạm tội khủng bố và sẽ bị xử lý theo luật pháp Việt Nam. Việt Tân là một đảng chính trị không được phép hoạt động tại Việt Nam. Hà Nội lâu nay vẫn cáo buộc tổ chức này đứng đằng sau các vụ biểu tình, kích động gây rối tại Việt Nam. Gần đây, vụ Formosa gây ô nhiễm khiến cá chết hàng loạt ở khu vực miền Trung cũng bị cơ quan công an Việt Nam cho là Việt Tân đã lợi dụng sự việc này để kích động người dân biểu tình chống phá. Việt Tân có tên chính thức là Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, được thành lập vào năm 1982 và người giữ chức vụ chủ tịch đảng lúc đó là ông Hoàng Cơ Minh, nguyên chuẩn tướng, phó đô đốc hải quân của Việt Nam Cộng Hòa. Chủ trương của Việt Tân là chấm dứt độc tài và canh tân đất nước bằng phương pháp đối đầu bất bạo động ngay tại Việt Nam. Gần 170.000 hộ dân Sài Gòn đang sử dụng nguồn nước chứa chất ung thư. Một kết quả giám sát mới vừa được công bố trên báo chí Việt Nam ngày hôm qua cho biết hiện có gần 170.000 hộ dân sinh sống tại Sài Gòn đang sử dụng nguồn nước ngầm ô nhiễm, chứa chất amoni có thể gây ung thư. Theo số liệu được Trung tâm Y tế Dự phòng TP.HCM ghi nhận trong 8 tháng đầu năm, mặc dù đa số người dân thành phố hiện đang sử dụng nguồn nước máy, nhưng vẫn có tới 168.635 hộ sử dụng nguồn nước tự khai thác như nước giếng, nước mưa. Những mẫu nước giếng được Cơ quan Y tế thành phố kiểm tra ở các điểm tại quận 12, quận Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Hóc Môn có hàm lượng amoni vượt mức giới hạn cho phép là 9,14%. Chất amoni khi gặp không khí sẽ chuyển hóa thành nitrat và nitrit. Hai chất này khi vào cơ thể sẽ tạo ra tình trạng thiếu oxy trong máu, kết hợp với các axit amin trong cơ thể, tạo thành chất nitrosamin gây bệnh ung thư. Hàm lượng sắt tổng số trong mẫu nước ở một số điểm tại quận 12, Hóc Môn cũng không đạt chỉ tiêu vi sinh. Độ pH trong hầu hết các mẫu nước đều thấp, gây ăn mòn kim loại trên đường ống vật chứa, dễ làm hư hỏng vật dụng, ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng và tăng nguy cơ bệnh ngoài da. Ngoài ra, kết quả giám sát còn cho biết nguồn nước ngầm ở nhiều khu vực trong thành phố bị nhiễm vi sinh E. coli và coliform từ nước thải ngấm vào. Sử dụng nguồn nước này sẽ bị các bệnh về đường ruột, có thể dẫn tới nhiễm khuẩn huyết, suy thận. Chị An, một bà mẹ trẻ đang sống tại Sài Gòn, tỏ ra không mấy ngạc nhiên về những kết quả vừa được công bố. Sợ và không biết làm sao là cảm giác hiện nay của chị và nhiều người dân khác trước thực trạng ô nhiễm tràn lan.
Quá sợ luôn á. Bởi vì bây giờ cái gì nó cũng độc hại, cái gì nó cũng gây ung thư, rồi nó gây đủ thứ bệnh hết á. Thực phẩm cũng nhiễm, cũng bị thuốc này kia, rồi rau thịt, nói chung là tất cả luôn. Bây giờ nước, rồi cá biển giờ cũng ăn, cũng dám ăn. Không khí nữa. Nói chung là nó ô nhiễm hết rồi. Thì bây giờ mình sống ở đây thì mình phải chịu vậy chứ mình biết làm sao giờ.
Dù ô nhiễm xảy ra khắp nơi, nhưng người dân đa số vẫn chấp nhận sống chung với lũ. Ngoài chuyện kém ý thức, chị An cho rằng cuộc sống vất vả mưu sinh khiến nhiều người không có điều kiện để tìm hiểu hay biết đến những vấn đề môi trường đang xảy ra.
một số người giống như ở khu nhân ở là người dân lao động ta nhiều lắm, người ta đi làm từ sáng tới tối á, người ta đâu có lên mạng, người ta đâu có đọc báo nhiều đâu, người ta không có biết cái việc đó, và người ta cũng không có biết cái ảnh hưởng của cái môi trường đến cái con người nó nghiêm trọng như thế nào nữa. Dân trí mình còn quá thấp đi.
Theo báo Người Lao Động, nguyên nhân khiến nhiều hộ dân vẫn không chịu dùng nguồn nước máy, được gọi là nước sạch, là vì giá nước máy cao và người dân chưa tin nước sạch thật sự là sạch. Một số người cho biết nước máy nhiều lúc bị cặn đỏ, đục, váng và có mùi hôi, nên nhiều hộ gia đình tuy có gắn đồng hồ nước nhưng lại không sử dụng. Phó Tổng Giám đốc Công ty Cấp nước Sài Gòn được báo Người Lao Động trích lời cho biết, nguyên nhân nước đục ở các trạm cấp nước thuộc xí nghiệp cấp nước sinh hoạt nông thôn là do nguồn nước ngầm đầu vào ở một số trạm cấp nước bị ô nhiễm mà không thể xử lý được. Giới chức này cho biết các trạm này đã được yêu cầu phải thường xuyên kiểm tra nguồn nước và xử lý trước khi đưa vào mạng lưới cấp nước. Tin cho hay, đến năm 2025, các trạm này sẽ đóng cửa theo quy hoạch cấp nước.
Thưa quý vị, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Philippines hôm nay cho biết ông đã thông báo với phía Mỹ về quyết định tạm ngừng các kế hoạch tuần tra chung và tập trận chung giữa hai nước trên vùng biển Đông đang có tranh chấp. Thông báo này được đưa ra trong khi các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Philippines trên đảo Luzon và Palawan đang diễn ra. Cách đây một tuần, trong chuyến thăm của Tổng thống mới của Philippines tới Hà Nội, ông Rodrigo Duterte đã tuyên bố cuộc tập trận đang diễn ra này sẽ là cuối cùng giữa Mỹ và Philippines, nhưng sau đó các quan chức của Philippines nói họ còn chờ lệnh của Tổng thống. Theo nhận định của truyền thông thế giới, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Philippines hôm nay là một động thái nhỏ nhưng là dấu hiệu đầu tiên cho sự rạn nứt trong mối quan hệ đồng minh giữa Philippines và Mỹ. Theo nhận định của nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Mỹ đã thất bại trong việc đáp ứng các kỳ vọng của Philippines.
Thì một trong những cái điều mà có thể là làm cho họ cảm thấy thất vọng đối với Mỹ là Mỹ đã không bảo vệ được cho họ như là họ mong trông đợi, ví dụ là những cái sự cố như là ở Scarborough Shoal vào năm 2012, ví dụ vậy, thì Mỹ đã không có những cái động thái để mà giúp bảo vệ cho Philippines chẳng hạn.
Kể từ khi nhậm chức vào ngày 30 tháng 6, ông Duterte, người nổi tiếng với những phát ngôn thẳng thừng và mạt hạ Tổng thống Mỹ Barack Obama, đã cho thấy một sự thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại của Philippines khi ông hướng quốc gia Đông Nam Á này ra khỏi sự phụ thuộc vào Mỹ, một đồng minh lâu năm của họ, và tìm kiếm những liên minh mới với Trung Quốc và Nga. Mỹ cùng với Nhật Bản đã giúp Philippines phát triển các khả năng của họ về tuần tra và bảo vệ lãnh thổ trên biển trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng các hành động gây hấn trên Biển Đông. Philippines cùng với Việt Nam là hai quốc gia lên tiếng mạnh mẽ nhất trong khu vực trước sự bành trướng của Trung Quốc trên vùng biển có tranh chấp. Nhưng đó là khi Philippines còn nằm dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Benigno Aquino. Dưới thời ông Aquino, Philippines đã kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế La Hay về những tuyên bố chủ quyền không có cơ sở của Trung Quốc trên hầu hết Biển Đông, và Philippines đã giành được phần thắng trong vụ kiện này. Tuy nhiên, kể từ khi lên nắm quyền Tổng thống, ông Duterte đã tỏ ý sẽ muốn giải quyết các tranh chấp này bằng đối ngoại song phương và có chiều hướng hợp tác hơn với Trung Quốc. Trong khi đó, Washington cho rằng ông Duterte đang có những sự hình thành trong đường lối chính sách đối ngoại vì mới chỉ nhậm chức có vài tháng. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ tuần qua đã nói như vậy với các phóng viên trong một cuộc họp báo ở Washington đầu tuần. Và nhà nghiên cứu Phương Nguyễn của Viện Nghiên cứu CSIS cũng đồng tình nhưng cho rằng Washington cần xem xét để hiểu biết hơn về các yếu tố làm cho Philippines có những thay đổi đó.